Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 11 tháng 3 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 26A. Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn. Xin chào mọi người. Giáo huấn của lão tổ tiên thánh hiền 5000 năm, dân tộc Trung Hoa chúng ta trọng tâm của nó là một chữ ái. Vậy chúng ta thương chính mình như thế nào? Thương cha mẹ, người thân ra sao? Mở rộng ra, phàm là người đều phải thương. Bành Tự có nói tới thân thân nhi nhân dân. Thân thân là thương yêu cha mẹ, người nhà của mình. Mở rộng ra là thương tất cả mọi người. Do mỗi một người đều do cha mẹ sanh ra. Chúng ta đã biết, nếu chúng ta bị người khác tổn hại, cha mẹ là buồn nhất. Điều mình không muốn, không làm cho người, vậy chúng ta cũng không nên làm tổn hại tới người khác, do cha mẹ họ cũng sẽ rất buồn lòng. Cho nên từ thân thân mà biết nhân ái với tất cả mọi người, thân thân nhi nhân dân nhi ái vật. Không chỉ thương người, tất cả sinh mạng cũng đều có luân lý của nó. Nó cũng có cha mẹ. Nó cũng có thế hệ sau. Trước đây có một câu chuyện. Có người đồ tể muốn giết một con bò cái. Có thể bò con và bò mẹ là mẹ con liền tâm. Con bò này liền đi ngậm lấy cái dao mổ mà giấu đi. Kết quả người chủ lại tìm ra được. Sau đó, bò con thấy người chủ chắc chắn sắp giết mẹ nó rồi. Sau cùng, nó nuốt cái dao mổ đó vào trong miệng. Và bị thương nặng. Bò con vì cứu mẹ của mình, ngay cả tánh mạng của mình cũng không màng tới. Sau đó, đồ tể hết sức cảm động. Ông không giết con bò mẹ này nữa. Cho nên Mạnh Tử nói rằng nhân dân nhi ái vật. Thương yêu tất cả sanh mạng, do chúng cũng biết đau. Do chúng cũng có cha mẹ, cũng có người thân. Cho nên dạy dỗ con cái, từ nhỏ phải trưởng dưỡng tâm nhân từ của chúng. Và đây cũng là thiên tính. Có một bé gái 4 tuổi, hàng xóm tặng nhà em một con cá lớn còn sống. Do bỏ trong cái thau nhỏ quá, đuôi cá bị vịn lên. Ông nội của em liền lấy dao cắt đứt cái đuôi đi. Máu liền chảy ra. Bé gái 4 tuổi khóc ngay tại chỗ. Nó đau lắm, nó đau lắm. Có ai dạy em là cá biết đau không? Có thể chưa chắc có. Nhưng em lập tức đồng cảm được. Cho nên lão tổ tiên thông hiểu nhân tính, giúp chúng ta cả đời giữ gìn thiên tính vốn có. Giữ gìn cả đời hiếu tâm, cha con, thân ái. Và mở rộng ra là thương tất cả mọi người. Thương tất cả sanh mạng. Xuất phát điểm của lòng thương là hiếu đạo. Nếu như không dạy hiếu đạo thì không phải giáo dục. Đức Khổng Tử nói, phù hiếu đức chi bổn giả. Hiếu đạo là gốc rễ lớn của lòng thương, đức hạnh, tâm nhân đức. Giáo chi sở do sanh, giáo dục tức là bắt đầu từ đây. Chúng ta biết, lão tổ tiên dạy ái, dạy thương người, còn có gì nữa? Thương mình. Chúng ta nếu như ngay cả chính mình mà cũng không thương, cứ chà đạp chính mình, chúng ta thực sự có thể thương người khác được không? Chúng ta dùng thái độ nhân sinh gì để thương? Bản thân chúng ta còn một đống thói quen xấu. Uống rượu tới nỗi gan bị hư. Vậy làm sao thương con cái được? Chúng ta không biết sống, không biết thương yêu bản thân mình. Không lẽ để con cái cạn ly giới quý vị hay sao? Tất nhiên không phải. Cho nên muốn thương người, phải thương mình trước. Muốn cứu người, phải cứu mình trước. Chúng ta bây giờ muốn thương con cái, muốn thành tựu con cái, muốn cứu con cái. Đầu tiên phải bắt tay từ đâu? Bắt đầu từ thương chính mình. Từ sửa đổi những tập tính xấu. Tập tính xấu này của quý vị không sửa đi, ngày nào cũng ảnh hưởng không tốt với con của mình. Có một bé gái 4 tuổi. Một hôm cha em dẫn em tới nhà bạn. Kết quả mở cửa ra, em bé 4 tuổi này đi phía trước, nhảy lên ghế sofa của người ta. Sau đó bắt đầu cởi tất ra. Động tác cởi hết sức thành thục. Hai chiếc tất cởi ra, để trên sofa nhà người ta. Cha em nhìn mà mắt trợn tròn. Do động tác này quá quen thuộc, người cha mỗi ngày về nhà đều làm như vậy. Kết quả con gái của mình chạy tới nhà của người ta cũng làm như vậy. Từ giáo trong giáo dục, trao đổi với mọi người rất nhiều lần rồi. Lão tổ tiên, tạo chữ, đều đem trí huệ nhân sinh hàm nhiếp vào trong đó. Bên trên từ tử là đứa nhỏ có hai dấu chéo. Dấu chéo thứ nhất do cha mẹ, thầy cô, trưởng bối vẽ ra. Dấu chéo thứ hai là các em bắt chước học theo. Các em nhỏ mỗi ngày đều đang học, mỗi ngày đều đang nhìn. Trên làm, dưới theo. Thân giáo. Một tay cầm một cái cây. Tận tâm dạy dỗ. Kiên nhẫn không phiền chán. Đây là giáo. Chúng ta xem từ nộ, trong phẫn nộ viết ra sao. Phía trên là một chữ nô, phía dưới là một chữ tâm. Con người chỉ cần nổi nóng rồi, tự mình biến thành nô lệ của tập tính xấu, bị nó dắt mũi mà đi. Tự mình còn làm chủ không được. Đó chẳng phải là nô lệ hay sao? Những cách tạo chữ này của lão tổ tiên đều nhắc nhở chúng ta làm người. Nhắc nhở chúng ta phải thương mình, sau đó mới có thể thương người được. Thượng hữu hảo giả, hạ tất thậm yên. Cha mẹ trưởng bối thích cái gì, thế hệ sau càng thích hơn. Do hậu sinh khả quý. Quý vị hành thiện, Phạm Công hành thiện. Sau cùng bốn người con của ông đều học theo. Nhưng nếu như thói quen xấu có thể truyền xuống sẽ ngày càng nghiêm trọng. Cho nên tại sao giàu không quá ba đời? Họ chỉ cần không truyền lại sự cần kiệm, thế hệ sau sẽ càng xa xỉ, vậy là sẽ hủy mất. Lão tổ tiên dạy chúng ta một chữ ái, thương mình. Hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu. Tiết học trước, chúng tôi có nói với mọi người một câu cách ngôn. Chúng ta ôn tập một chút. Không cần phải mở dở ra. Mở dở là không thành thật. Quý vị, nên đổi vai trò với tôi. Tiết sau quý vị giảng, tôi bảo đảm câu nào quý vị cũng nhớ. Phải không? Cho nên con người phải gánh vác trách nhiệm. Tiết này mình nghe xong rồi, quay về giảng cho người nhà của mình nghe. Một câu cũng không sót. Quý vị xem quý vị có dụng công không? Cho nên người ta tại sao không tinh tấn? Tại sao không dụng mãnh? Tại sao trách nhiệm không đủ? Quý vị sớm một ngày có trí huệ, sớm một ngày có học vấn, người nhà quý vị sớm một ngày được lợi ích. Cho nên động lực để cho người ta nỗ lực là ở lòng thương, ở lòng trách nhiệm. Quý vị hy vọng đạo đức trí huệ của mình sớm được thành tựu, quý vị sẽ học rất dụng tâm. Mọi người có muốn thử không? Tiết sau đổi quý vị lên, đưa danh sách lên đây bốc thăm. Tiềm lực của quý vị lập tức được phát huy ngay. Các vị trưởng bối, các bạn, gánh vác trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành. Quả thực như vậy. Nếu như 10 năm trước tôi không bước ra một bước này, đi hải khẩu, chia sẻ văn hóa truyền thống, giao lưu văn hóa truyền thống với mọi người, vậy tôi cũng là dạy tiểu học mười mấy năm, đúng không? Nếu như tự mình không dụng công tiến tới, nếu như tôi ví dụ dạy 10 năm chương trình lớp 3, lớp 4, cứ dạy mãi, sau cùng chương trình lớp 5, tôi sẽ vẫn có chút xem không hiểu, cho bản thân mình không có sự gánh vác trách nhiệm lớn hơn, vậy tới sau cùng chỉ biết những thứ trong chương trình, vậy sẽ phiền phức lắm. Việc học như đi thuyền ngược dòng, không tiến ác lùi. Một giáo viên tiểu học không chỉ là dạy các em cái chữ đó. Sư giả truyền đạo, thọ nghiệp giải hoặc giả. Còn phải dạy các em làm người càng sớm càng tốt. Cho nên dạy các em càng nhỏ thì trách nhiệm phải càng nặng. Giáo viên mẫu giáo ảnh hưởng đối với các em hết sức sâu rộng. Các em rất đơn thuần, vậy cái gì sẽ học cái đó. Cho nên bạn bè, người thân của quý vị, nếu có người làm giáo viên mẫu giáo, mau mau đem những kinh điển như Đệ Tử Quy, Liễu Phàm Tứ Huấn đi kết thiện duyên với họ. Họ ảnh hưởng rất lớn tới các em nhỏ. Chúng ta quay lại với đề thi. Dùng gương tự soi thấy dung nhan, nhìn thấy gương mặt của mình. Ở đây có bị đen đen không? Hay là tóc đã bị rụng rồi, phải chỉnh sửa lại tướng mạo của mình. Xin hỏi mọi người, trước khi ra ngoài, có sửa sang lại diện mạo của mình không? Nếu không, quý vị đi dự yến tiệc, nhưng mà cái nút quan trọng nhất là không cài lại. Vậy chẳng phải làm trò cười sao? Cho nên phải trang trọng, phải cẩn thận. Quý vị thường cẩn thận như vậy, từ trường và khí chất của quý vị chắc chắn sẽ khác. Người ta cảm thấy quý vị rất đường hoàng, quy củ, nhìn thấy là tôn trọng quý vị. Áo quần thường chỗ này không cài, chỗ kia hở hang, lại còn nhăn nhúm, rất là lôi thôi. Người ta nhìn quý vị còn chưa đi qua, người ta đã bắt đầu cười quý vị rồi. Bản thân quý vị không trang trọng, tất nhiên sẽ khiến cho người khác khinh mạng. Tự trọng, rồi người mới trọng. Tự kính, rồi người mới kính. Tự bỏ, thì người cũng bỏ. Bản thân quý vị tự bỏ chính mình rồi, người khác làm sao giúp được nữa. Cho nên, vận mệnh nắm giữ trong tay mình. Dùng gương tự soi thấy dung nhan. Dùng tâm tự soi thấy cát hung. Tất cả phước điền không rời gan tấc, mọi sự cát hung không rời tâm này. Người rất rõ ràng, ý nghĩ này của tôi là cát hay là hung, là họa hay là phước, họ sẽ biết thương mình ngay. Ngay cả ý nghĩ, họ cũng không dám có tà niệm. Họ lại đem thái độ nhân sinh này dạy cho con cái họ. Con cái của họ từ nhỏ đã cắm rễ đức hạnh. Ngay cả ý nghĩ xấu cũng không khởi lên. Chắc chắn có thành tựu. Mỗi một câu trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn cũng đều dạy chúng ta thương mình. Cũng đều dạy cho chúng ta đem giáo huấn này truyền lại, biến thành gia đạo. Tức là thương yêu con cháu thế hệ sau. Cho nên mỗi một câu đều là gia quy rất tốt. Lần trước chúng ta đã nói tới nhân hữu hỷ khánh, bất khả sanh tật đố tâm. Xin hỏi mọi người, người nhìn thấy cái tốt của người khác liền khởi tâm đố kỵ, tâm địa lương tâm của mình sẽ ngày càng kém đi. Sao mà thương mình được? Có câu cách ngôn nói rằng, có một niệm khiến quỷ thần phẫn nộ, có một lời khiến trời đất bất hòa, có một hạnh khiến con cháu gặp họa, đều phải hết sức thận trọng. Đều phải thận trọng. Đoạn này đã nhắc nhở chúng ta. Tại sao người khác có điều vui mừng thì không được sanh tâm đố kỵ? Chúng ta nghĩ thử xem. Quý vị gặp việc rất tốt. Quý vị giàu có rồi. Quý vị thi đậu công danh. Quý vị sanh được quý tử. Đây đều là những chuyện hết sức vui mừng trong cuộc đời. Nhưng bị người khác phê phán, người khác đố kỵ, chúng ta có vui lòng không? Không vui lòng. Quý vị không tùy hỷ, quý vị không tán thán thì thôi. Còn đố kỵ, còn phê phán người ta nữa. Cho nên mỗi người nhìn thấy tình hình này, thông thường đều sẽ cảm thấy thật đáng ghét. Người khác có việc tốt sao quý vị lại đố kỵ? Thậm chí còn đi phá hoại, đó chẳng phải khiến cho người phẫn nộ sao? Thiên nộ, nhân nộ. Người phẫn nộ, trời cũng sẽ hết sức khiển trách những việc như vậy. Cái này hoàn toàn trái nghịch với thiện tâm. Cái này hoàn toàn trái nghịch với thiện tâm. Nhìn thấy việc tốt thì phải giúp người thành tựu. Khen làm lành, tức là thiện, người khác biết càng khích lệ. Những người nghe quý vị kể đều bắt chước họ, càng nhiều người làm việc tốt. Chẳng phải rất tốt sao? Quan Công có nói, nguyện trời thường sanh người tốt, nguyện người thường làm việc tốt, nguyện miệng thường nói lời tốt, Như vậy mới tương ứng với tâm trời tâm người. Miệng thường nói lời tốt, khơi dậy phong khí tốt đẹp của cả xã hội. Mọi người đều phải hiểu, khởi một ý nghĩ, nói một câu nói, có ảnh hưởng gì không? Rất có ảnh hưởng. Trước tiên tự mình đọa lạc, hay tự mình nâng cao? Người có việc vui, chúc phúc họ, tán thán họ, đức hạnh của quý vị được nâng cao. Quý vị đố kỵ hủy báng, đức hạnh hạ thấp. Kỳ đó, tự mình chuốc lấy họa hoạn. Lát nữa chúng ta lấy ví dụ trong lịch sử về sự đố kỵ, ám hại, vô cùng thê thảm. Thiên hạ căm phẫn. Mọi người đừng coi thường một ý niệm, một câu nói nào. Từ trường đó đều rất mạnh. Lúc nãy câu này có nói, ý niệm này, đố kỵ, hủy báng người khác. Quỷ thần không dung thứ. Một lời khiến thiên địa bất hòa. Chúng ta học hỏi trời đất, thái hòa chi khí. Con người lúc nào cũng nên suy nghĩ cho đại cục, suy nghĩ cho cả gia đình. Đừng có ghen tuông, đừng có đi nói những lời chua chát. Thậm chí người ta có việc tốt, mình cũng đừng có phủ định người ta. Thậm chí còn phê phán, hủy báng. Đây đều không tốt. Anh ấy làm gì thực sự làm việc tốt? Có thể đều do dùng thủ đoạn đáng hổ thẹn mà làm đấy. Hãy nói như vậy, người khác vốn dĩ khoan hỉ học theo, dần dần đều sanh sự nghi ngờ đối với người làm việc tốt. Vậy quý vị không chỉ làm hỏng mất tâm của mình, còn làm hỏng tâm của người khác. Cho nên mọi người bình tâm nhìn lại, bây giờ chúng ta thấy người khác làm việc tốt, ý nghĩ đầu tiên là gì? Nếu là nghi ngờ, vậy chúng ta cũng bị ảnh hưởng không tốt của người khác. Con người phải bình tâm, cái tốt phải học, cái không tốt thì không học. Xin hỏi mọi người, quý vị xem phim nhiều tập, đều học được cái tốt hay cái không tốt? Hình như có câu thoại gọi là hâm mộ, đố kỵ, hận. Quý vị có nghe qua chưa? Thật tốt quá! Truyền hình Malaysia không có diễn những phim này. Tất nhiên là chúng ta có sức phán đoán. Hâm mộ, phản ứng hóa học thành đố kỵ. Tâm này bị lệch lạc. Hâm mộ chuyển thành đố kỵ. Đố kỵ chuyển tiếp biến thành hận người khác. Nhìn thấy người khác sống lâu không vui. Nhìn thấy vợ chồng người khác hòa hợp không vui. Cho nên tại sao tâm niệm con người đều không đúng? Do họ không hiểu rõ đạo lý. Không hiểu lý thì rất đáng thương. Mỗi ngày đều bị tư tưởng quan niệm sai lầm, làm tổn hết phước của mình, còn dẫn dắt sai lầm con cái và những người xung quanh. Tôi từng thấy một người mẹ chở một đứa con học lớp 4. Đứa nhỏ đó ngồi sau lưng mẹ nó, cởi xe máy. Khuôn mặt người mẹ đó giống như người ta nợ mình rất nhiều tiền vậy. Lúc đó, tôi đứng ở trước cổng đón các em. Mẹ của em thì hơi mập. Tôi nhìn thấy mặt của mẹ em thì cũng hơi giật mình, nhưng tôi không bị cô ấy ảnh hưởng. Người khác không cười với chúng ta cười với người khác. Không để cho cô ấy chuyển mình chuyển cô ấy. ok. Người khác không hòa hợp với mình nhất định hòa hợp với họ. Người khác không tốt với mình tốt với họ. Dần dần sẽ chuyển đổi hết. Tôi liên tục cười với người mẹ này mấy ngày. Không chỉ cười thôi. Xe của cô ấy vừa dừng lại, lấy cặp sách để trước giỏ xe ra, giúp con của cô đeo lên, còn xoa đầu con của cô. Mấy ngày sau, cô liền vui vẻ. Lần sau, nhìn thấy tôi, cô liền cười với tôi trước. Tôi nhìn thấy mẹ em ấy trước, sau đó quay lại nhìn con trai cô ấy. Đều sản xuất cùng một công ty. Thực sự hoàn toàn giống nhau. Một khuôn mặt khổ qua. Cho nên tư tưởng sai lầm cũng sẽ vô tình ảnh hưởng tới con cái. Cho nên ý nghĩ nhất ngôn nhất hạnh đều phải cẩn thận. Cẩn thận là gốc để giữ nhà. Quý vị có giữ gìn được gia phong không? Tự mình phải hạ công phu cho tốt. Người đó hiểu lý rồi. Ngày nay họ có chuyện vui. Ngày nay họ có phẩm đức tốt, học vấn tốt, đạo đức tốt, gia đình tốt, năng lực tốt. Đây là kết quả. Nguyên nhân là gì? Bản thân họ tu được, có gì mà đố kỵ? Người khác có quả báo tốt như vậy là kêu gọi cuộc đời của chúng ta phải học tập theo họ. Cho nên hâm mộ, học tập, bắt chước, bản thân cũng làm thánh hiền, đúng chưa? Thấy người thiện liền học theo. Câu này chúng ta thực sự để trong tâm rồi. Xin hỏi mọi người, quý vị hôm nay gặp mấy người rồi? Có được 30 người không? Có chứ. Ưu điểm của 30 người quý vị đều học được rất ghê gớm, rất là ghê gớm. Ngày nay quý vị trưởng thành bao nhiêu? Cho nên tâm thái đúng và tâm thái không đúng khác nhau trời vực. Hâm mộ, đố kỵ, hận xuống địa ngục. Cho nên viết thư hay làm quảng cáo mà đọc câu này còn phải bổ sung thêm câu nữa. Hâm mộ, đố kỵ, hận xuống địa ngục. Mọi người đều nói thuộc lòng câu này, sao cũng biến thành tâm thái bình thường của mình là xong. Thế hệ sau cũng xong luôn. Cho nên phải hâm mộ, học hỏi, tự mình cũng làm thánh hiền. Thánh và hiền đều đạt được. Cho nên dùng đệ tử quy quan trọng. Đều lên trên hết. Lên thiên đàng. Cho nên giữ một niệm khác biệt quá lớn. Hiểu lý rất quan trọng. Người ta hà khổ không? Trên đời này sao có bữa ăn nào miễn phí? Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Luôn có nguyên nhân. Cho nên người đã hiểu lý, thì tâm bình khí hòa. Thường là thà tìm phương cách để thành công. Người ta trồng thiện nhân là gì? Mình mau mau đi nỗ lực mới đúng. Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Người có việc vui, do họ tu được, tuyệt đối không được đố kỵ. Nếu đố kỵ thì sao? Lần trước có chia sẻ với mọi người về tưởng diện. Ông sinh được 10 người con trai. Ông lại thường đố kỵ người khác. Thích nghe những lời mắng người. Thấy người khác có được thì giống như mình bị mất đi. Thấy người khác mất đi tự mình rất vui sướng. Bản thân ông không thấy tâm niệm đó có gì ghê gớm. Kết quả 10 đứa con trai, một đứa chết trong tù, 9 đứa còn lại bị mù hết. Tất cả đều tàn phế, bệnh tật rất nghiêm trọng. Sau cùng, thân cận người hiền. Cho nên sự thân nhân trong đệ tử quy rất quan trọng, khuyên ông, những tâm địa này của ông là bất chánh, mới khiến 10 đứa con trai của ông thành ra nông nổi như vậy. Ông liền sửa lỗi lầm xưa. Sau cùng, 9 đứa con không bình thường đều bình thường lại. Từ chuyện này chúng ta sẽ biết, sửa sai không bao giờ muộn, nhưng không thể kéo dài. Ngày mai hãy sửa. Có thể ngày nay tai họa đã tới rồi, ngày mai không còn cơ hội nữa. Phải dũng mãnh sửa sai. Lúc nãy có nói, có một hạnh khiến con cháu gặp họa, không được làm. Đố kỵ người khác khiến con cháu gặp họa. Hàng phi tử rất là có đạo đức học vấn. Sư huynh của ông tên là Lý Tư, tể tướng của nước Tần. Hồi đó, Lý Tư làm chức quan cao như vậy, đố kỵ với sư đệ Hàng phi tử của mình, lập mưu hại chết ông ấy. Tâm đố kỵ tiếp tục phát triển ra thì rất là đáng sợ. Họ sẽ đi sát hại người khác. Mọi người có nghe qua, hoàng đế trước đây, những nữ nhân chốn hậu cung cùng đố kỵ nhau. Sau cùng hãy có cơ hội, tâm đố kỵ đó phát tác thì rất đáng sợ. Chém đứt tay người ta, móc mắt của người ta ra. Cho nên có câu tục ngữ nói là tâm phụ nhân độc nhất. Câu này trong kinh điển không nói. Người thế gian nói như vậy, ý nghĩa là người nữ nếu như phát huy tình mẫu tử, họ có thể dạy ra rất nhiều thánh hiền. Cho nên thái thái, tam thái của thời Chu bồi dưỡng nhân tài cho thiên hạ. Người nữ nếu như luôn phát huy tâm đại từ đại bi, rất lợi hại. Nhưng không phát triển về hướng này, dần dần tâm lượng nhỏ hẹp, đố kỵ, sau cùng sẽ rất độc địa. Xin hỏi các vị đồng bào nữ, quý vị thấy sống với người nam dễ hay sống với người nữ dễ đây? Sao quý vị không nói gì hết vậy? Hả? Không lẽ không nói gì là có thể che đậy sự thật được sao? Có điều người lớn nói chuyện với nhau chỉ nhắc tới là được. Nếu không lát nữa hết giờ là tôi sẽ bị người ta đánh. Do thế gian, những người muốn nghe lời nói thật thì không nhiều. Mặc dù đệ tử quy nói, nghe khen sợ, nghe chê vui, người đạo đức tới thân cận. Thực ra, người thực sự muốn có thành tựu thì họ mới hoan hỷ. Người không muốn thành tựu thì sĩ diện này không buông bỏ được. Sau cùng sẽ thẹn quá hóa giận. Cho nên khi nói năng phải xem tình hình, phải xem đối tượng. Chúng ta nhớ lại trong Liễu Phàm Tư Huấn có nói với chúng ta, một người muốn nâng cao đạo đức học vấn của mình phải bắt đầu từ việc khắc phục tập tính khó nhất của mình. Khổng Tử nói tiên nan. Cái gì trước tiên? Tâm đố kỵ. Tâm lượng không lớn, chắc chắn sẽ đố kỵ người khác. lượng lớn, phước mới lớn, cho nên phải buông bỏ sự đố kỵ. Tiết trước có nói với mọi người phương pháp đối trị rồi. Người mà quý vị đố kỵ nhất, ngày mai quý vị đi tán thán họ, nói điều tốt của họ, mặc dù quý vị nói sẽ thấy toàn thân nổi da gà. Do trước đây quý vị không quen tán thán người khác, rất khó chịu, não sắp lên máu rồi. Nhưng hai lần, ba lần, quý vị sẽ đột phá tập khí này, quý vị sẽ không bị nó khống chế. Mới đầu miễn cưỡng, sau thành tự nhiên, làm được mấy lần rồi quý vị sẽ đột phá. Từ lịch sử, chúng ta có thể tăng trưởng kiến thức cuộc đời, sẽ không bị bụng dạ hẹp hòi, mà cứ tùy thuận tập tính xấu của mình nữa. Do lịch sử cũng như một tấm gương, Lý Tư đố kỵ, hãm hại sư đệ, hàng phi tử của mình. Trong đó, ngoài việc làm hư tâm tính của mình ra, ông còn dẫn dắt ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Một hiền tài có thể lợi ích cho ngàn vạn bá tánh. Ông hại chết họ, chẳng phải đã hủy hoại phước trạch của ngàn vạn bá tánh hay sao? Lão Tổ Tiên nói với chúng ta, cử hiền được trọng thưởng, diệt hiền chịu sự chết. Đây đều là giữa một niệm, các hung họa phước đều trong đó. Tiến cử người hiền đức cho quốc gia, cho đoàn thể của mình, được khen thưởng lớn nhất. Do người như vậy chắc chắn tạo phước cho dân, tạo phước cho đoàn thể. Thời Xuân Thu, Bào Thúc Nha tiến cử Quản Trọng, Quản Trọng trở thành tướng tốt. Cửu hợp chư hầu nhất khuôn thiên hạ, không chỉ nước Tề được lợi ích, mà cả dân tộc Hoa Hạ đoàn kết với nhau. Nếu không có thể, chúng ta bây giờ sẽ không phải do người Hán truyền thừa nữa. Khổng Tử nói chúng ta có thể bị dị tộc thống trị, tức là biến thành Mang Di, bị bọn họ diệt chủng. Công lao của Quản Trọng rất lớn. Còn có một người công lao còn lớn hơn ông, Bào Thúc Nha. Do nhờ ông tiến cử, thế hệ sau của Bào Thúc Nha, mười mấy đời đều làm đại phu, nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Liễu Phàm Tứ Huấn nói với chúng ta, thử nhìn gia đình trung hiếu, con cháu không ai không được thịnh vượng tiếp nối. Tại sao thế hệ sau của gia đình Tần Trung lại hưng thịnh như vậy? Do họ niệm niệm nghĩ cho đất nước, họ tạo phước cho dân, nhân dân được phước nhiều như vậy, phước đức này rất lớn. Cho nên mọi người niệm niệm nghĩ cho đoàn thể, tiến cử hiện tại, lưu phước hậu thế. Tuần trước có đọc Liễu Phàm Tứ Huấn không? Hello? Không phải tôi có ra bài tập sao? Quý vị sao lại làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của tôi? Liễu Phàm Tứ Huấn nói, phải tích đức, phải tích thiện. Quý vị phải đọc. Được rồi, không cưỡng bách quý vị nữa. Do ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, quý vị đọc một lần, tôi cũng không tăng được miếng thịt nào. Thôi kệ, không miễn cưỡng quý vị nữa. Thật đấy, đạo lý nói rất thấu triệt. Quý vị xem tôi dặn Chu Tử Trì Giác Cách Ngôn, tiết này đã nói qua mấy câu của Liễu Phàm Tứ Huấn rồi. Cả một đạo lý làm người đã giảng rất thấu triệt. Diệt hiền chịu sự chết. Lý Tư hại chết một người hiền đức, Hàn Phi Tử, sau cùng chính mình và con mình bị chém ngang lưng. Việc thế hệ sau của ông tuyệt hậu rồi. Người tận trung, con cháu không ai không hưng thịnh tiếp nối. Người hại hiền tài, hại đoàn thể, có thể cảm thấy việc đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên không được đố kỵ. Cái đó mà mở rộng ra thì tạo nghiệp rất ghê gớm, rất ghê gớm. Những giáo huấn này cho chúng ta tính cảnh giác cao độ. Lúc nãy còn có một câu, giải thích thêm một chút. Một câu khiến thiên địa bất hòa, phải không? Tại sao? Thấy người khác tốt thì không chịu được, người khác làm chuyện tốt lại còn phỉ báng. Còn phê bình, mọi người nghĩ thử xem. Người ta có việc mừng, người ta làm việc tốt. Chúng ta hễ phê bình, tự làm hư tâm địa của mình. Kế đó, người làm việc tốt bị chúng ta đả kích. Đây là tạo nghiệp. Thứ ba, quý vị còn phê bình, khiến cho những người nghe thấy đều không nhìn thấy ưu điểm của người làm việc tốt, còn có thành kiến với họ. Tạo nghiệp thứ ba. Không chỉ quý vị không tùy hỷ họ cho người khác học theo, còn khiến cho người ta có thành kiến với họ, vì sự nhân hòa trong đoàn thể chẳng phải đã bị cái miệng này của chúng ta phá hoại rồi sao? Đây là bất trung, bất nghĩa. Sau cùng, dao động lòng người. Làm thiện đều có kết quả này, đừng làm nữa. Chi cho khổ vậy? Lòng người đều bị chúng ta chướng ngại mất. Cho nên đừng coi thường một câu nói. Nó sẽ khơi dậy một phong khí tốt hay phong khí không tốt của một đoàn thể. Cho nên cả xã hội hòa hợp, đoàn thể hòa hợp bắt đầu làm từ ai? Làm từ bản thân của chúng ta. Cho nên không được khởi tâm đố kỵ. Lúc nãy chúng tôi nói tới, sức sát thương của sự phê bình này hết sức lớn. Bây giờ văn hóa truyền thống đang quảng bá, hoàng dương nhanh chóng trong cả Trung Hoa đại lục. Tại sao? Người lãnh đạo quốc gia dẫn đầu. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.